Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 4 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam tuyên án 22 nhà hoạt động về tội lật đổ chính quyền.
Nếu mà mấy ông mà đừng đó cái thành lập nhà nước Đại Nam Châu thì nó là khác, mà do là tất cả đều thừa nhận là mục đích là để thành lập nhà nước đó và cái ông Tô Sĩ Lên làm vua. Những ông đó chỉ phong.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam, nhưng trước hết Tấn Chương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Lại thêm một vụ đánh bom tự sát mới ở Iraq.
Thủ tướng Anh tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Afghanistan và Pakistan.
Mỹ và Nam Triều Tiên thao duyệt hải quân.
Chính phủ Syria đánh bom một quận ở Aleppo làm 16 người chết.
Ngoài phần tin thế giới, chúng tôi cũng có bài tường thuật về lễ hỏa táng cựu hoàng Sihanouk ở Campuchia. Sau đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin Việt Nam.
22 nhà hoạt động bị tuyên án về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên ngày 4 tháng 2 tuyên phạt những bản án tới mức chung thân đối với 22 thành viên trong tổ chức mang tên Hội đồng Công luật Công án Bìa Sơn về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là một trong những phiên xử tội phản động tại Việt Nam có số bị cáo đông nhất trong những năm gần đây. Sau phiên tòa kéo dài 5 ngày, người sáng lập tổ chức ông Phan Văn Thu, tức Trần Công, 65 tuổi, bị kêu án chung thân. Tất cả những bị cáo còn lại lãnh từ 10 đến 17 năm tù. Ông Thu và các cộng sự bị bắt hồi tháng 2 năm ngoái. Việt Nam nói, tổ chức của ông mượn hoạt động kinh doanh khu du lịch sinh thái Đá Bia ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, làm căn cứ chỉ huy các hoạt động chống phá nhà nước, như lập 12 bang, 26 pháp hội và 4 nhóm tại các địa phương, soạn các tài liệu xuyên tạc đảng và nhà nước, vu khống, nói xấu chế độ. Theo cáo trạng được báo chí trong nước trích dẫn, nhóm này hoạt động bất bạo động, làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, với mục tiêu thành lập nhà nước Đại Nam Kinh Châu, thay thế cho nhà nước của đảng Cộng sản hiện nay. Cáo trạng nói, nhóm của ông Thu đã dự kiến quốc kỳ, quốc ca, bộ máy chính quyền, chức sắc và thời gian hành động bắt đầu từ năm nay. Các bị can không thuê luật sư cho mình, nhưng có 6 luật sư do tòa chỉ định. Luật sư Nguyễn Hồng Quê cho biết, tại tòa, ông Thu và các cộng sự đã nhận tội, và luật sư cho rằng các bản án thích ứng với tội trạng của họ.
Nếu mà mấy ông mà đừng đó cái thành lập nhà nước Đại Nam Châu thì nó là khác, mà do là tất cả đều thừa nhận là mục đích là để thành lập nhà nước đó, và cái ông Thu sẽ lên làm vua, những ông đó chỉ phong thành những bộ trưởng xuất trưởng như bây giờ vậy á.
Một thành viên trong Hội đồng Công luật Công án Bìa Sơn từng làm việc tại khu du lịch sinh thái Đá Bia từ năm 2004 đến năm 2011 và cùng đã từng bị bắt điều tra nhưng không bị truy tố là ông Nguyễn Tấn C. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với chúng tôi, ông C nói về Hội đồng Công luật Công án Bìa Sơn mà ông tham gia.
Nó đặt là Hội đồng Công luật, tại vì chúng cộng đồng họp lại đã làm một cái việc thiện lành. Công luật là lấy sự công bằng của luật chí công và trở về tính trong thiện mỹ. Trần Công đó là ông thức diễn về cổ kinh đó, rồi bắt đầu anh em in nóng ra để học những cái nhiều trở về tướng tranh chuyện Mỹ.
Ông C nói các cáo buộc của nhà nước là không có cơ sở và rằng những tín đồ như ông theo ông Trần Công để học và thực hành điều thiện lành theo cửu kinh do ông Trần Công truyền dạy vì một xã hội công bằng.
Chúng tôi thành lập khu vực sinh thái là từ năm 2004 là nhận nuôi trồng rừng và 2004 thấy đẹp thì chúng tôi mới mở khu vực sinh thái. Chúng tôi tu hành, người tu hành, có số anh em góp vô đầu tư để xây dựng lên một cái sân đẹp, một khu du lịch. Mà bây giờ nhà nước Việt Nam nói chúng tôi là tiền của nước ngoài đưa về. Nhưng đồng tiền của chúng tôi là đồng tiền kích góp của người thì 50, 100, 200 cũng có. Để đem mà góp lại rồi xây dựng nó, xây dựng bây giờ nó một cái khu vực đẹp, cho đẹp một cái tỉnh của Phú Yên. Chúng tôi không có một sắc khiết trong tay mà nói là lật đổ làm sao. Cái nỗi oan này chúng tôi không biết tiêu là đâu.
Các bản án nặng nề ngày hôm nay là một phần trong chiến dịch trấn áp phản kháng và đàn áp những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước Việt Nam, vốn đang bị quốc tế chỉ trích gay gắt về thành tích nhân quyền đang xuống dốc trầm trọng. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, phát biểu.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hết sức quan ngại vì một lần nữa, Nhà cầm quyền Việt Nam lại dùng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để quy chụp người ta tội phản động và đưa ra xét xử theo những cách thức vi phạm những nhân quyền căn bản của công dân.
Phúc trình năm 2013 về tình trạng nhân quyền thế giới của Human Rights Watch vừa công bố, nói rằng trong năm qua, có ít nhất 33 nhà hoạt động tại Việt Nam bị bỏ tù về các tội danh mơ hồ về an ninh quốc gia theo Điều 79 hay 88, nhằm hình sự hóa việc thực thi quyền tự do chính trị và dân sự của công dân, những hoạt động mà giới bảo vệ nhân quyền gọi là cổ suý cho nhân quyền và dân chủ tại một quốc gia độc đảng như Việt Nam. Ông Phan Văn Thu Trần Công cũng được xem là người lập ra Ân Đàn Đại Đạo vào cuối thập niên 60. Ông từng bị bắt đi cải tạo từ năm 75 đến năm 83 và bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Người dân Campuchia đã tề tựu ở Phnom Penh để dự lễ hỏa táng cựu quốc vương Sihanouk. Trong mấy ngày gần đây, hàng chục ngàn người ở Campuchia đã đến viếng nơi hỏa táng nằm sát với hoàng cung. Thông tín viên VOA Robert Carmichael tại thủ đô Campuchia ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Đối với người dân Campuchia, cơ hội nói lời vĩnh biệt với cựu quốc vương của họ nay đã không còn. Hồi sáng thứ Sáu, hàng chục ngàn người đã xếp hàng dọc theo các đại lộ ở thủ đô Campuchia để chiêm ngưỡng linh cữu bằng vàng của cựu hoàng Sihanouk, trọng điểm của đoàn tang lễ kéo dài một dặm đi qua trên đường đến địa điểm hỏa táng. Hàng chục ngàn người khác mặc quần áo màu trắng hay đen là màu tang chế đã đi qua linh cữu của ông Sihanouk vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhiều người đến từ những vùng nông thôn, nơi sinh sống của đa số người Campuchia để tỏ lòng thương tiếc. Đến giữa trưa hôm nay giờ địa phương thì hàng ngàn người sẽ tụ tập gần hoàng cung vào lúc sắp cử hành lễ hỏa táng cựu hoàng Sihanouk. Đại sứ Julio Hendres, người chính thức viết tiểu sử của cố quốc vương, giải thích những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông Hendres cho biết, sau lễ hỏa táng hôm nay, tro cốt sẽ được để tại lò thiêu cho đến khi nguội, sau đó sẽ được rửa sạch và chia ra làm hai phần. Một phần sẽ được để trong một bình bằng vàng và đặt tại phòng ngai vàng tại Hoàng Cung, cho đến khi công nhân đào rộng thêm một huyệt mộ để đặt bình vào. Huyệt mộ này là nơi chứa tro cốt của người con gái cựu hoàng Sihanouk, qua đời vì bệnh ung thư máu lúc 5 tuổi.
The other part will be put in another container and it will be taken in a boat accompanied by the
Ông Hendres giải thích tiếp rằng phần còn lại sẽ được để trong một chiếc bình khác và sẽ được đưa bằng thuyền cùng với hoàng gia rải xuống giao điểm của hai con sông Tonle Sap và Mekong, được gọi là Chattomuk. Địa điểm này nằm ngay trước hoàng cung. Ông Hendres dự trù lễ rải tro cốt sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ông Norodom Sihanouk được nhiều người coi là cha đẻ của nền độc lập Campuchia, mà ông đã đạt được từ tay nước bảo hộ Pháp vào năm 1953. Tuy nhiên, ông không đơn thuần chỉ là một vị quốc vương và sau khi nếm trải mùi chính trị vào đầu thập niên 1950, đã thoái vị và trở thành thủ tướng, và sau đó trở thành quốc trưởng của Campuchia. Năm 1991, quốc vương Sihanouk đã trở về Campuchia và hai năm sau đó là được tấn phong làm quốc vương một lần nữa, gần bốn thập niên sau khi ông thoái vị. Nhưng đến năm 2004, ông lại thoái vị lần thứ nhì vì bất bình trước các hạn chế trong chức vụ quốc vương của một nền quân chủ lập hiến. Cựu hoàng Sihanouk trải qua những năm cuối đời ở Bắc Kinh, là nơi ông được điều trị nhiều chứng bệnh. Ông qua đời ở đó vì bị đột quỵ tim vào tháng 10, hưởng thọ 89 tuổi. Trong số các quan khách nước ngoài dự lễ hỏa táng sẽ có ông Jean-Marc Ayrault, thủ tướng Pháp, và các vị thủ tướng của Thái Lan, Việt Nam và Lào. Một số người Campuchia chắc hẳn sẽ nhớ đến liên minh xấu số của cựu hoàng Sihanouk với phe Khmer Đỏ sát nhân vào thập niên 1970, nhưng nhiều người khác sẽ tưởng nhớ đến các thành tựu của ông trong thời gian tại vị, trong đó có cuộc đấu tranh trong những năm đầu đòi độc lập, đòi sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc vận động cải thiện giáo dục và y tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233. com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Nguyễn Trung phụ trách.
4 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát nhắm vào các lực lượng của chính phủ Iraq hôm nay. Vụ đánh bom xảy ra tại thị trấn Taji nằm về phía bắc của thủ đô Baghdad khi các nạn nhân đang lãnh lương tại một văn phòng. Ít nhất 20 người bị thương trong vụ nổ. Vụ tấn công hôm thứ Hai xảy ra một ngày sau khi ít nhất 15 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong một vụ tấn công nhắm vào một cơ sở cảnh sát ở thành phố Kirkuk ở miền bắc Iraq. Cảnh sát cho biết vụ nổ do một người tấn công tự sát bằng bom xe, chở theo mấy người khác có vũ khí và trang phục giả dạng sĩ quan.
Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo của Anh, Afghanistan và Pakistan đã ăn tối riêng với nhau gần London vào lúc bắt đầu một hội nghị thượng đỉnh 2 ngày nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á. Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua đã mời Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đến dự dạ tiệc tại dinh thự Chequers của ông ở vùng quê. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tái tục ở London ngày hôm nay. Đây là cuộc hội kiến lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi họ bắt đầu một loạt các cuộc hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7 năm ngoái ở Kabul và sau đó là New York hồi tháng 9. Những hội nghị thượng đỉnh ở London là cuộc gặp đầu tiên có sự tham dự của các giới chức tình báo và quân sự cấp cao của Afghanistan và Pakistan cùng với các nhà lãnh đạo chính trị. Anh muốn hai nước láng giềng cùng hợp tác để thúc đẩy ổn định trong khu vực, trong khi nước này dự kiến rút hàng nghìn binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối năm tới. Các binh sĩ Anh đã chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy của Taliban nhiều năm qua trong khuôn khổ một phái bộ NATO nhằm giúp lực lượng an ninh Afghanistan nắm quyền kiểm soát an ninh đất nước.
Các bác sĩ Anh đang chữa trị cho thiếu nữ Pakistan bị các phần tử Taliban bắn trọng thương hồi năm ngoái cho biết cô đã trải qua hai cuộc phẫu thuật thành công và sức khỏe đang hồi phục khả quan. Bác sĩ nói rằng cô Malala Yousafzai, 15 tuổi, đã được phẫu thuật để tái tạo xương sọ bị vỡ và cấy ghép tay trong để phục hồi thính giác. Hai cuộc phẫu thuật được thực hiện hôm thứ Bảy trong 5 tiếng đồng hồ tại bệnh viện Queen Elizabeth của Anh. Bác sĩ cho biết cô hồi tỉnh hoàn toàn hôm Chủ nhật và nói chuyện được với nhân viên bệnh viện và thân nhân. Một dấu hiệu sức khỏe tiến triển khả quan. Yousafzai được đưa bằng phi cơ đến nước Anh sau khi bị những người đàn ông võ trang của nhóm Taliban bắn vào đầu ở Cligan ngày 9 tháng 10 năm ngoái khi cô đi xe buýt từ trường về nhà. Viên đạn làm nứt hộp sọ và chạm vào não, suýt gây tử vong, ngoài ra cũng làm một tay của cô bị điếc. Yousafzai đã làm cho các phần tử chủ chiến Hồi giáo phẫn nộ khi cô ủng hộ tích cực quyền được đi học của nữ giới, một điều đi ngược lại với sự diễn dịch của đạo Hồi do nhóm Taliban.
Sang tin Syria, các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng các lực lượng chính phủ đã đánh bom một quận do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo, nằm ở miền Bắc, phá hủy một tòa nhà dân cư và làm ít nhất 16 người thiệt mạng. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở Anh cho biết một phi đạn đánh trúng một tòa nhà ở khu vực dân cư Ansari ở Aleppo ngày hôm qua. Một đoạn video nghiệp dư trên Internet cho thấy hàng chục người điên cuồng đào bới đống đổ nát để tìm người sống sót. Đài quan sát nhân quyền cho biết trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Con số thương vong trên không thể được xác nhận độc lập. Aleppo, thủ đô thương mại của Syria, đã bị chia rẽ giữa các lực lượng đối lập Syria và các binh sĩ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad kể từ năm ngoái. Một số nhân vật đối lập lưu vong ngày hôm qua chỉ trích nhà lãnh đạo của họ là Muaz al-Khatib sau khi ông bày bỏ sự sẵn sàng trao đổi với chính phủ của Assad và gặp gỡ với các bộ trưởng ngoại giao của các đồng minh của ông Assad là Nga và Iran trong những ngày vừa qua. Trong cuộc gặp bên lề một hội nghị an ninh ở Munich, ông Khatib cho biết ông sẽ đàm phán với chính phủ Syria nếu chính quyền thực hiện một đợt thả tù nhân lớn và cấp hộ chiếu cho người Syria lưu vong. Trước đó, phe đối lập Liên minh Quốc gia Syria, tức SNC, đã yêu cầu ông Assad phải từ bỏ quyền lực sau 12 năm nắm quyền trước khi tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào. Thành viên của SNC là Kamal Lakhani nói với hãng tin AP rằng ông Khatib nên xin lỗi hoặc từ chức vì đã đề xuất đàm phán với chính phủ. Còn trong một cuộc phỏng vấn riêng với Reuters, một thành viên khác là ông Walid Albani nói rằng cuộc gặp của ông Khatib với Ngoại trưởng Iran đã bất thành và không thuyết phục Iran làm điều gì để giúp phe đối lập Syria.
Iran tuyên bố sẵn sàng nhận đề nghị của Hoa Kỳ mở đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của nước này và dự trù sẽ nối lại cuộc thương thuyết với các cường quốc thế giới sau đó trong tháng này. Ngoại trưởng Iran Ali Abbas-Salahi nói hôm Chủ nhật rằng 6 cường quốc Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức dự định mở lại các cuộc đàm phán ở Kazakhstan vào ngày 25 tháng 2 và ông cho rằng đó là tin thuận lợi. Một phát ngôn viên của trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton phụ trách phối hợp các nỗ lực của 6 cường quốc xác nhận là bản nêu lên đề nghị về địa điểm đàm phán ở Kazakhstan trong tuần lễ đó. Phát ngôn viên này nói hôm Chủ nhật rằng việc Ngoại trưởng Iran xác nhận đề nghị là một điểm thuận lợi và bà hy vọng đoàn thương thuyết của Iran cũng sẽ xác nhận điều này. Các giới chức Liên hiệp châu Âu tố giác Iran dùng chiến thuật trì hoãn trong nhiều lần về các cuộc thảo luận về thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán mới. Ngoại trưởng Salahi của Iran cũng nhận định rằng đề nghị được Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nêu ra rằng Washington sẵn sàng đàm phán trực tiếp nếu Iran tỏ ra nghiêm túc về vấn đề thương thảo là một bước tiến. Ông đề cập đến vấn đề này trong cuộc tọa đàm tại Hội nghị An ninh quốc tế hàng năm ở Munich. Iran và nhóm P5+1 đã mở 3 vòng đàm phán trong năm ngoái nhằm làm dịu tình trạng bế tắc về các hoạt động hạt nhân của Iran, và nước nhất mực nói rằng có mục tiêu hòa bình, nhưng các nước phương Tây nghi ngờ rằng hoạt động đó nhằm mang lại cho Iran khả năng sản xuất một vũ khí hạt nhân.
Thưa quý vị, một người đàn ông Ai Cập từng bị bắt phải lột chuồng và bị đánh đập tại một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Cairo hồi tuần trước, thừa nhận rằng cảnh sát đã gây ra vụ tấn công đã được camera ghi lại và gây ra cơn phẫn nộ trên toàn quốc. Ông Hamada Sabeh, 48 tuổi, trước đó đã cáo buộc những người cùng tham gia biểu tình đã đánh đập ông hôm thứ Sáu tuần trước, bên ngoài phủ Tổng thống, nơi họ đã tụ tập để lên án chính phủ do phe Hồi giáo lãnh đạo của Tổng thống Mohamed Morsi. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với một mạng lưới truyền hình Ai Cập ngày hôm qua, ông Sabeh đã thay đổi câu chuyện của mình, thừa nhận rằng cảnh sát chống bạo loạn phải chịu trách nhiệm. Vụ việc đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Ai Cập và rõ ràng cho thấy cảnh sát đội mũ bảo hiểm đánh đập người đàn ông và kéo ông này trần truồng trên mặt đất. Văn phòng của ông Morsi coi cuốn video này là kinh hoàng và Bộ Nội vụ Cơ quan Giám sát Cảnh sát đã ra lệnh thực hiện một cuộc kiểm tra hiếm có. Các nhà hoạt động đối lập cáo buộc các công tố viên Ai Cập phải làm áp lực buộc ông Sabeh phải giải tội cho cảnh sát, trong khi ông được chữa trị tại một bệnh viện của cảnh sát. Ông sau đó đã được chuyển tới một bệnh viện nhà nước và tại đây ông đã nói chuyện với các phóng viên ngày hôm qua.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Liên Hiệp Quốc vừa công bố một bản phúc trình gay gắt chỉ trích trại tạm giữ những người xin tị nạn trên đảo Manus ở Papua New Guinea. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt chính sách của Australia tự động giam giữ những người xin tị nạn. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Cơ sở di trú do Australia điều hành ở Papua New Guinea được mở lại vào cuối năm ngoái, nhằm ngăn chặn luồng người tị nạn liên tục đổ đến Australia bằng tàu thuyền. Các đại diện của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã dành 3 ngày để tìm hiểu về cơ sở trên đảo Manus hồi tháng Giêng. Bản phúc trình của họ chỉ trích tình trạng chật chội bên trong trại và nhấn mạnh rằng cơ sở bị cô lập này có khả năng gây tai hại cho trẻ em. Liên Hiệp Quốc chống đối việc giam giữ người ở ngoài khơi. Ông Richard Towle, đại diện khu vực do Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói rằng ngoài nhiều vấn đề khác, rất khó mà đạt được các tiêu chuẩn quốc tế ở những nơi hẻo lánh trong vùng Nam Thái Bình Dương.
The key failing is that there are in place no legal framework for the processing of refugee claims.
Ông Tao nói sự thất bại chủ chốt là không có các khung sườn pháp lý được áp dụng cho các đơn xin của người tị nạn. Nếu mục đích duy nhất của việc chuyển từ Australia qua Papua New Guinea là để làm thủ tục cho người tị nạn, thì người ta trong đời phải có một loại tiến trình được áp dụng cho mọi người khi họ đến đó. 221 người này đang bị giữ lại trong tình trạng bắt buộc bị cô lập và vô thời hạn, và đó là một sự vi phạm luật quốc tế rất nghiêm trọng. Giới tranh đấu cho người tị nạn nói rằng, trung tâm trên đảo Manus hiện giữ khoảng 250 người xin tị nạn, trong đó có hơn 30 trẻ em. Khoảng phân nửa số này là các gia đình từ Sri Lanka, trong khi những người còn lại xuất xứ từ Iran, Iraq và Afghanistan. Các tổ chức nhân quyền cũng đã lên án tình trạng tại một trại khác được Australia bảo trợ trên hòn đảo Tí Hon Nauru trong Thái Bình Dương. Tiếp theo một cuộc thanh tra hồi tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết đã phát hiện điều họ gọi là một sự pha trộn độc hại giữa sự bất định, giam giữ bất hợp pháp và các điều kiện vô nhân đạo đang gây ra một tình trạng ngày càng nguy hiểm. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ tiếp tục cải thiện các cơ sở tại các trung tâm tạm giữ trên đảo Nauru và Manus. Các vị bộ trưởng nhấn mạnh rằng các trại ngoài khơi đang có tác dụng ngăn cản những người tầm trú thực hiện hành trình nguy hiểm đến Australia. Phương án khác là mở rộng các cơ sở hiện hữu trên đất liền hay xây các trại mới mà chính phủ muốn tránh thực hiện trong năm bầu cử. Di trú có phần chắc sẽ là một vấn đề gây chia rẽ khi Australia tiến vào cuộc bầu cử tháng 9. Những người bảo thủ chỉ trích chính phủ lao động lên án chính phủ là mất quyền kiểm soát biên giới trên biển của Australia, trong khi đảng Xanh có liên minh với đảng chính phủ lao động thì nói rằng cách đối xử của Canberra với những người xin tị nạn là vô nhân đạo. Australia cấp các thị thực nhập cảnh cho khoảng 13.000 người tị nạn mỗi năm theo nhiều hiệp định quốc tế khác nhau.
Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ vừa bắt đầu các cuộc thao duyệt hải quân chung ngoài khơi duyên hải phía đông bán đảo Triều Tiên để kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của hai nước đồng minh này. Các giới chức cho hay các cuộc thao diễn kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay thứ Hai tại Biển Đông gần thành phố Pohang. Chương trình thao diễn bao gồm huấn luyện hành quân, phát hiện và theo dõi một tàu ngầm, các bài tập bắn đạn thật chống máy bay và chống tàu chiến và chống phi đạn. Hải quân Nam Triều Tiên triển khai 10 chiến hạm và Hải quân Hoa Kỳ đưa tàu ngầm nguyên tử USS San Francisco và tuần dương hạm có phi đạn USS Silo tham gia cuộc thao duyệt. Cuộc thao duyệt diễn ra giữa lúc Bắc Triều Tiên gia tăng đe dọa từng ngày về một vụ thử nghiệm hạt nhân để đáp lại các lệnh trừng phạt mở rộng của Liên Hiệp Quốc, tiếp theo sau vụ Bình Nhưỡng phóng một quả tiễn tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái.
Thưa quý vị, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã thực hiện các cuộc điện đàm đầu tiên với những người phụ trách ngoại giao của các nước trong tư cách nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas ngày hôm qua. Ông nói với cả hai người rằng ông đích thân cam kết với việc theo đuổi hòa bình ở Trung Đông. Ông cũng nói rằng quyết định của Israel để cho thẩm quyền Palestine được thu thuế lợi tức là một bước đi tích cực. Ông Kerry cũng gọi điện cho Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Kim Sung-won. Tất cả ba giới chức đều cho rằng Bắc Triều Tiên cần phải hiểu rằng nước này sẽ đối mặt với các hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục hành vi khiêu khích ở Đông Bắc Á. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Kerry cũng đã gọi điện tới các nhà ngoại trưởng của Canada, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy. Ông cũng gặp hoặc nói chuyện với các cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ hiện còn sống để hỏi ý kiến các vị này. Ông Kerry tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Sáu tuần trước, thay thế bà Hillary Clinton. Bà Clinton là giới chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ trong suốt nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên của Tổng thống Obama.
Một cựu chuyên viên bắn tỉa của đội đặc nhiệm Hải quân Hoa Kỳ và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất vừa bị bắn chết tại bang Texas bởi một hung thủ, theo cáo buộc là một cựu binh sĩ thuộc quân lục chiến bị tâm thần. Ông Chris Kyle, tác giả của cuốn American Sniper, xin tạm dịch là tay súng bắn tỉa Mỹ, kể lại những kinh nghiệm của một trong những phát đạn chết người nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Ông Kyle, một binh sĩ đặc nhiệm của Hải quân Hoa Kỳ từ năm 1999 đến năm 2009, nói rằng ông đã hạ sát ít nhất 150 phần tử nổi dậy Iraq và các kẻ thù khác, và ông tự xưng là tay súng bắn tỉa lợi hại nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Eddie Ray Roth bị cáo buộc là đã bắn chết ông Kyle và một người đàn ông khác hôm thứ Bảy vừa qua tại một trường bắn gần Fort Worth, bang Texas. Những người quen biết hai nạn nhân và biết nghi can vụ này nói rằng ông Roth bị hội chứng căng thẳng sau chấn thương, một loại bệnh tâm thần thấy ở nhiều cựu quân nhân từng phải đối diện với những điều kiện cực kỳ bạo động tại các chiến trường. Những người này nói rằng ông Kyle thường tình nguyện giúp các cựu quân nhân và chính ông đã đưa ông Roth đến tham gia trường bắn như một liệu pháp. Cảnh sát từ chối bình luận về bất cứ giả thuyết nào về động cơ dẫn đến việc ông Roth nổ súng bắn chết ông Kyle và một người khác.
Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này hoặc đọc các tin tức mới nhất của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội như Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Tiếp tục phần tin thế giới với Nguyễn Trung và Tấn Trương. Giới hữu trách ở miền Nam California cho biết rằng 8 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe bus du lịch đâm vào một chiếc xe tải nhỏ lúc đầu giờ đêm qua. Tai nạn xảy ra trong vùng núi San Bernardino gần thị trấn Forest Falls cách Los Angeles khoảng 130 km về phía đông. Một chiếc xe thứ ba cũng liên quan tới vụ tai nạn. Một phát ngôn viên của đội tuần tra đường cao tốc California nói rằng hơn 30 người cũng đã bị thương. Tin cho hay là chiếc xe bus chở một nhóm du khách từ Tijuana, Mexico, trong đó có nhiều trẻ em.
Tin thể thao, đội Baltimore Ravens thắng Super Bowl. Đội Baltimore Ravens đoạt danh hiệu vô địch Super Bowl 2013 của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Hoa Kỳ, tức NFL, bằng chiến thắng trước đội San Francisco 49ers trong trận chung kết tối chủ nhật vừa qua với tỷ số khít khao 34-31. Sau khi đã ghi trước được 22 điểm tính đến đầu hiệp 3, hàng phòng ngự của Ravens đã bị dồn về phía vạch cầu môn ở 2 phút cuối của trận đấu, khi 49ers còn kém 5 điểm. Baltimore đã bảo vệ được khung thành khi lần chuyền thứ tư của 49ers chỉ cách vạch cầu môn 5 yard, nhưng Michael Crabtree đã nhảy với hết tay nhưng không bắt được bóng để bóng vụt về khu vực cuối sân. Ravens tạo được khoảng cách biệt tỷ số lớn nhất khi Jacoby Jones lập kỷ lục Super Bowl bằng pha ôm bóng chạy suốt 108 yard từ cú giao bóng bắt đầu hiệp 2, khi bàn thắng đưa Baltimore lên dẫn trước 28-6. Không lâu sau đó, trận đấu phải dừng lại do điện bị cúp đột ngột ở Superdome, vận động trường trong nhà khổng lồ ở thành phố New Orleans. Trận đấu bị gián đoạn 35 phút. Sau đó, các cầu thủ 49ers đã ghi liên tiếp 17 điểm, rút ngắn khoảng cách biệt xuống còn 28-23 khi hiệp 3 kết thúc. San Francisco có cơ hội nhưng lại bỏ lỡ trong hai lần chuyền bóng sau khi ghi một bàn touchdown.
Thưa quý vị, một học giả có uy tín thuộc sắc tộc thiểu số Uyghur ở Trung Quốc hôm Chủ nhật nói rằng ông đã bị giữ lại sân bay Bắc Kinh trong 12 tiếng đồng hồ, sau đó được mời trở về nhà khi ông định đáp chuyến bay đi Mỹ. Ông Thọ Thi cho biết ông có chương trình đi nghiên cứu tại trường đại học Indiana trong một năm. Ông Thọ Thi nói ông đã được mời làm việc từ 8 giờ 45 sáng đến 9 giờ tối với 3 nhóm công an khác nhau. Không nhóm nào cho biết lý do ông bị giữ lại. Nhân viên công an và hải quan tại sân bay Bắc Kinh nói họ không có thông tin gì về vụ này. Ông Thọ Thi là một nhà kinh tế có văn phòng tại Bắc Kinh. Ông đã từng bị cấm ra khỏi nhà trong thời gian có những cuộc biểu tình của người Uyghur trong tỉnh Tân Cương vào năm 2009, dẫn đến các cuộc đàm phán đàn áp các nhà hoạt động người Uyghur sau đó. Mặc dù ông Thọ Thi không kêu gọi độc lập cho người Uyghur, ông vẫn thường xuyên phê phán chính sách của Bắc Kinh đối với các sắc tộc thiểu số.
Một giới chức hàng đầu của Iran nói rằng Israel sẽ hối tiếc về vụ tấn công Syria mới nhất của họ. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Saeed Chalili, trong chuyến đi thăm Damascus hôm nay nói rằng thế giới Hồi giáo sẽ ủng hộ Syria. Phát biểu của ông Chalili được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói rằng vụ không kích Syria hồi tuần trước cho thấy Israel chú trọng đến việc không để cho các loại vũ khí hạng nặng chuyển vào Liban. Dường như ông đưa ra những dấu hiệu lần đầu tiên chính phủ Israel đứng sau vụ hành quân đó. Israel vẫn giữ thái độ im lặng chính thức về vụ oanh kích mà Hoa Kỳ và các lực lượng an ninh trong khu vực nói là có liên quan đến máy bay của Israel bắn trúng một đoàn xe của Syria vận chuyển các vũ khí bắn máy bay dường như là trên đường đưa đến cho nhóm chủ chiến Hezbollah ở Liban.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.